Thứ hai, hậu nghiệp. Đây là nghiệp chờ trả quả kiếp sau. Nếu chưa hội đủ nguyên nhân để trả quả, thì nó đợi để trả quả kiếp thứ hai, kế tiếp sau ấy. Thứ ba, tùy nghiệp. Đây là nghiệp trả quả kiếp thứ ba, thứ tư, thứ năm, nghĩa là nghiệp này theo mãi, đến bao giờ nhập niết bàn. Thứ tư, quả nghiệp. Nghiệp này tôi đã giải rồi, nhưng nơi đây xin nói sơ lược, để ông nhớ, nghiệp này có thể trả quả hay không, là do sự tu hành tinh tấn của người. Nghiệp ấy không đủ sức theo kịp, để trả quả. Hỏi, thưa ông, trong giáo pháp của nhà Phật, có dạy cách nào làm cho nghiệp ấy không thể trả quả được, khi mà người đã lỡ tạo rồi hay không? Đáp, trong Phật Pháp cũng có phương pháp chỉ cho những người biết hối hóa ăn năn, hồi đầu hướng thiện, ráng lo tinh tấn tu hành thì cũng chưa gọi là quá trễ. Nếu người biết lỗi ráng tu theo đúng lời Phật dạy, khi người ấy còn trong thời kỳ hưởng quả của thiện nghiệp, thì nên cố gắng hàng ngày bồi đắp công đức là thiện nghiệp, cũng như người nhìn thấy, thủy triều dâng lên rất mạnh, nếu không đắp đê ngăn, thì mình không thể sống được. Nhờ phước báo ngăn đón nên khỏi bị tai nạn, hay bị quả báo, cũng như người đắp đê ngăn nước lũ vậy. Nói đây, tôi xin nhắc lại ông rằng, tôi không phủ nhận nghiệp ác mức hay có luật bù trừ, mà tôi chỉ nói ngăn ngừa hay chạy trốn ác nghiệp mà mình đã lỡ tạo thôi. Ý tôi nói sở dĩ người chưa bị ác nghiệp trả quả nhờ sự tu hành của mình, nghiệp ác không đủ sức theo kịp, như chó săn rượt chưa kịp mồi thôi. Điều này cũng có thể, ví như người cùng đi chung với bọn hung ác mà không hay biết chi hết. Khi biết rồi, lực đực lên ngựa chạy thật mau để tránh xa bọn ác. Bọn ác dù có cố gắng để rượt theo bắt lại, nhưng người kia nhờ có ngựa hay nên chạy thoát khỏi bọn hung ác ấy. Khi chạy đến chân thành, người ấy vào thành, bọn ác kia không dám vào vì trong thành có quan quân canh phòng cẩn mật, luật lệ nghiêm minh, kẻ ác bị khai trừ nên không dám đến gần. Bọn hung ác ấy ví như tội ác, con ngựa của người ấy cưỡi là thiện pháp, người kia chính là tâm kinh, sợ tội lỗi. Còn thành kia, tôi xin ví như niết bàn, vì niết bàn là nơi đi ra ngoài tam giới, nơi hoàn toàn trong sạch, tội lỗi không thể nào lẫn lộn được. Hỏi, thưa ông, thí dụ của ông làm cho tôi hiểu rõ, nhưng tôi còn thắc mắc, con ngựa ấy do những gì cấu tạo thành, tôi ráng mua một con để cưỡi chạy thoát khỏi nơi này. Đáp, tôi sẽ biếu ông một con nếu ông bằng lòng nuôi dưỡng nó. Ngựa này là ngựa vô giá, không có nơi nào bán, nhưng Phật giáo chỉ biếu không cho người cần giải thoát. Ngựa quý là tư cách của người đã làm việc lành để dành từ khi trước. Đây cũng có nghĩa là người nên cố gắng làm điều lành từ bây giờ để dùng ngày vị lai. Những việc lành mà người cần phải làm ấy là bố thí, trì giới, tham thiền, nhẫn nại, từ bi. Những pháp này hợp lại ví như mình ngựa, chắc chắn mạnh. Người có thể ngồi rất êm, chạy xa không mỏi. Thứ hai, nên ở trong xứ nên ở, nghĩa là ở trong xứ có Phật Pháp, có các bậc thiện tri thức, dạy người làm lành lánh dữ. Thứ ba, nghe lời chỉ bảo của các vị tri thức ấy và ráng vân giữ hành theo. Thứ tư, nên xa kẻ ác và phải thân cận với các bậc tri thức. Thứ năm, cư xử theo lễ chính, có nghĩa là hành theo chính đạo mà các bậc thiện tri thức, nhất là Phật, đã dạy. Bốn pháp sau này ví như bốn chân của ngựa quý. Năm pháp vừa kể trên có giải rõ trong quyển 30 pháp hạnh phúc, cùng một tác giả đã ấn tống. Giải đáp thắc mắc người cư sĩ của pháp sư Thông Kham. Phần thứ ba, chủ đề tội phước. Hỏi: Thưa ông, những lời ông dạy thật là dễ hiểu, nhưng tôi còn thắc mắc rằng không biết phước có rửa sạch tội không? Đáp: Xin ông nhớ kỹ những gì mà tôi đã nói. Tôi nhắc lại tóm tắt là: người cố ý làm phước là người được phước, chớ phước ấy không thể rửa tội được. Song khi người tạo phước nhiều thì ngăn không cho thiện ác trả quả tạm thời, để tùy tiện mà chạy khỏi khổ thôi. Đây cũng như câu nói dục hưởng cầu mưu vậy, chớ phước không thể nào rửa tội được. Khi người dễ vui thì tội ấy có cơ hội trả quả liền. Người tu Phật hằng biết mình rằng nghiệp ác mà mình đã làm sẽ trả quả cho mình, người ấy cố gắng làm lành là thực hành đúng theo chính pháp để ngăn ngừa nghiệp ác, trả quả và sám hối cải thiện, cố tránh khi gặp hoàn cảnh phải tái phạm. Người này cố hết sức mình để ngăn đón và diệt hết tội ác sắp đến hay đã xâm nhập vào tâm. Ngày nay người ấy lười biếng thì nghiệp ác hay tội lỗi đã làm sẽ nổi dậy, và cũng nhờ cơ hội ấy là nghiệp ác cũ lại nhập vào. Tóm lại, Phật tử là người ngăn ngừa nghiệp ác trả quả bằng pháp tu hành tinh tấn, không giải đãi, chứ không phải làm phước để bù tội hay rửa tội mà mình đã tạo ra. Hỏi: Thưa ông đã nói phước, tội đều theo ta như bóng với hình, thì làm sao trốn khỏi tội cho được, vì nó là bóng của ta? Đáp: Được chứ sao không? Khi người ta đã đắc đạo quả niết bàn rồi, không còn hình ảnh nữa thì đâu có bóng. Hơn nữa, cũng có khi còn có hình mà cũng không có bóng. Như khi chúng ta núp trong một cái bóng mát lớn thì bóng nhỏ của hình người không lộ ra. Đây tôi cũng ví như khi người sinh lên cõi trời thì tội không trả quả được, nhưng khi ra khỏi cõi trời thì còn tùy theo nghiệp thiện, còn oai lực trả quả hay không. Một lẽ nữa, người tu hành chân chính là người đang núp dưới cái bóng mát vĩ đại là thiện pháp. Điều cần nhớ nhất là muốn cho có bóng mát mãi mãi thì nên thu thúc lục căn, cần có trí nhớ, trí tuệ để nhìn thấy tội lỗi mà tránh, tìm thấy thiện nghiệp mà tạo thêm. Hỏi: Thưa ông, không biết tại sao người không ai thích tội lỗi, điều hung ác, mà người lại tạo toàn là những điều hung ác? Đáp: Sự thật không ai ưa xấu, không thích cái xấu đến với mình, nhưng vì chúng sinh chưa diệt trừ được tam độc là tham lam, sân hận và si mê, nên vẫn còn làm ác. Tham lam có ba chi khác nhau là tham, ngã mạn và tà kiến. Sân hận có bốn chi: sân, ganh tị, bỏn sẻn và phóng tâm. Si mê có bốn chi: không hổ thẹn tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi, hôn trầm và lười biếng hoài nghi về nhân quả tội phước. Đây là những nguyên nhân đưa người đi tới nơi tội lỗi. Hỏi: Thưa ông, người đã nhiễm sâu vào tham lam, sân hận và si mê từ lâu, làm sao mà trừ được để khỏi luân hồi? Đáp: Muốn diệt trừ được chúng phải có những pháp sau đây. Trước hết là trí nhớ, phạn ngữ gọi là sabhana sitta sika. có nghĩa là tác ý thiện, có ý là trí nhớ, là tác ý hành việc thiện. Phương pháp tập trò có trí nhớ càng ngày càng gia tăng, đại khái có ba. Thứ nhất, học pháp bảo, có nghĩa là phải học thông tam tạng pháp bảo. Hiện nay rất ít người, cả tăng lẫn tục, thuộc được tam tạng. Theo ý tôi thì ta học được càng nhiều càng hay, chớ khó thuộc hết tam tạng. Thứ hai, học thiền định. Thiền định có hai là chỉ quán và minh sát. Chỉ quán có 40 đề mục, tùy theo căn cơ và duyên lành của hành giả. Hành giả học đề mục nào phải cố chuyên cần, làm sao cho đắc được định. Định mới chỉ là một phương pháp làm cho tâm không vọng động, chớ chưa phải là giải thoát. Vì vậy, cần phải có điều thứ hai, gọi là minh sát. Thứ ba, học minh sát tuệ, nghĩa là dùng trí tuệ quan sát, cho thấy thân này vô thường, khổ não và vô ngã. Khi suy nghĩ như vậy, mới có thể tiêu diệt được 16 điều phiền não. Muốn hiểu rõ 16 điều này, xin xem Tam Độc và Pháp Đố Trị cùng một tác giả đã xuất bản. Dưới đây, tôi xin giải sơ lược về phương pháp hành minh sát tuệ, có 14 chi. Thứ nhất, phải phân biệt rõ ràng trong con người chúng ta, có hai phần là danh và sắc. Danh tức là thọ, tưởng hành thức, sắc là thân tứ đại này. Thứ hai, thấy nguyên nhân sinh ra danh sắc này, đó là ái dục. Thứ ba, thấy rõ danh sắc còn ở trong vòng tam tướng là vô thường, khổ não và vô ngã. Thứ tư, thấy rõ danh và sắc này hằng sinh và diệt trong mỗi sát na và không bao giờ ngừng nghỉ. Ý nói tiếp tục sinh diệt như thế mãi nên người phải bị khổ. Người hằng nhận thấy như thế, người ấy mới bước vào được ngưỡng cửa của người có trí nhớ. Thứ năm, thấy rõ sắc này có một trạng thái là bị tiêu diệt không ở với ta mãi được. Thứ sáu, thấy danh và sắc là nhân đem khổ vĩ đại đến ta. Thứ bảy, thấy danh và sắc này hằng đem tai hại đến ta từng giờ, từng phút. Thứ tám, chán nản danh và sắc, nghĩa là không còn quyến luyến đến danh và sắc nữa. Thứ chín, hằng muốn chạy trốn danh và sắc. Thứ mười, cương quyết hành phương pháp nào để diệt trừ danh và sắc. 11. Coi sự sinh diệt của danh và sắc là chuyện thường, mà đã là chúng sinh thì không ai chạy khỏi. Đó là một định luật tự nhiên vậy. 12. Thấy rõ theo pháp tứ diệu đế, nghĩa là thấy rằng danh sắc này khi đã sinh lên thì cái diệt đi kèm theo, không sớm thì muộn cũng tiêu hoại. 13. Thấy danh và sắc tiêu diệt chớp nhoáng chỉ trong một sát na mà thôi. 14. Khi đạo tuệ phát sinh lên thì không còn kinh sợ gì nữa, và cũng chẳng còn ham muốn, thương yêu, quý luyến gì nữa. Khi người có tròn đủ 14 pháp trên đây mới gọi là người có đủ trí nhớ. Người như vậy sẽ không bao giờ làm tội lỗi. Hỏi: theo lời ông thì chắc chắn rằng trên thế gian này chưa có ai được đầy đủ 14 pháp trên, vậy làm sao có đủ khả năng chống phiền não để đi đến nơi giải thoát? Đáp: đúng như nhận xét của ông, nhưng xin ông chớ nên ngã lòng nản chí. Phàm người muốn đắc đến nơi siêu việt, không phải hành một ngày một buổi được, mà phải có nhiều công phu và thời gian dài để tu tập. Như người muốn đạt được quả vị nhỏ là thinh văn duyên giác, cũng phải gia công tu hằng hai A Tăng kỳ và trăm ngàn kiếp. Phần đông người nghe thuật lại việc đắc đạo quả của những vị chỉ nghe qua một câu kinh, đắc quả vị dễ dàng nên nghĩ tu cũng dễ. Có người nghĩ tu nhất kiếp ngộ nhất thời, Nhưng nên nhớ rằng, chư vị mà đắc được dễ dàng như thế, phải trải qua bao nhiêu kiếp tu hành, diệt trừ phiền não. Và phiền não của các ngài đã giảm đi hầu hết rồi, chỉ còn đợi đức chính đẳng chánh giác, nhắc đúng nhân, đúng chỗ là giải thoát được. Xin nhắc lại một lần nữa, để ông nhớ rằng, trên đời này không có việc gì khó, nhưng chỉ khó ở chỗ người không chịu khó thực hiện theo chính pháp mà thôi. Nên ông cố gắng thực hành đi, mỗi kiếp thêm một ít, thì làm sao không đắc thành sở nguyện? Hỏi, thưa ông, tôi được biết hiện nay có rất nhiều người học và nghiên cứu giáo lý của Phật. Những người ấy thường dạy đời, làm lành, gặp lành, làm ác, gặp ác. Nhưng chính tôi biết rõ là họ không làm lành, mà lại làm ác, không biết tại sao vậy. Đáp, rất hân hạnh được nghe ông hỏi câu này. Phần đông người đời đều thuộc cầm lòng câu ấy, thậm chí họ lại nói nguyên văn, câu ấy là tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác. Nói mà không thực hành, nói để người khen là thông hiểu đạo đức, nhưng kỳ thực là con vẹt thôi. Thực sự thì họ nói thuộc lòng, chứ không phải tham nhiễm được giáo lý. Người nói được nhưng không thực hành theo là do ba nguyên nhân. Thứ nhất, vì không nhận định và không hiểu rõ lành và dữ, đúng theo đường lối của Đức Phật. Thứ hai, vì không biết cách làm lành lánh dữ. Thứ ba, không phân biệt hay không biết rõ kết quả của việc lành và dữ, lợi hại như thế nào. Hỏi, thưa ông vừa dạy phải nhận xét lành và dữ đúng theo giáo lý của Đức Đại Giác, khác hơn lề lối thông thường của người đời, xin ông vui lòng giảng giải thêm cho dễ phân biệt. Đáp, nhiều người nghĩ thiện ác theo lẽ đạo cũng giống như người ngoài đời, nhưng sự thật thì có khác nhau. Người đời hiểu lành theo sự việc thọ hưởng và thỏa mãn lòng ham muốn của họ, chẳng hạn như được yêu thương quý mến, gặp được gì mà họ hằng mơ ước, gặp họ. Họ cho rằng đó là lành hay gọi là phước. Nếu có ai bảo rằng những sự việc mà mình được hưởng trong đời này không chắc hoàn toàn lành thì không bao giờ họ tin. Muốn biết sự thật, thử hỏi mấy ông thích uống rượu và hút thuốc phiện, coi có phải các ông ấy nói đó là thú vui không? Nhưng trái lại, các bậc trí thức không nhận là lành. Như vậy ta thấy người đời hiểu hai tiếng lành dữ khác nhau hơn lời Phật dạy. Theo lời Phật dạy, muốn biết lành dữ thì nên tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả của sự việc. Nếu việc làm nào do thân khẩu ý không trong sạch, tâm sân hận, tác ý ác, hành động như vậy sẽ làm cho con người khổ, đó là điều ác. Trái lại, việc làm nào tác ý mát mẻ, không lẫn phiền não là tham lam, sân hận và si mê, những sự việc ấy sẽ làm cho lòng mình mát mẻ, vui vẻ, và người khác cũng được vui và lợi ích điều ấy, gọi là lành. Hỏi, thưa ông, người đời cho rằng lợi lộc, quyền tước, khen tặng và an vui là lành. Vậy, bốn điều này theo Phật Pháp có công nhận là lành hay không? Đáp, cũng có thể gọi là lành, nhưng đó là lành của thế gian, nghĩa là cái lành của người còn phiền não. Cái lành ấy còn làm cho người phải luân hồi mãi mãi. Cái an vui của bốn điều đó, của bốn điều nói trên, cũng ví như cái ngọt của một củ mật mà trong ấy có chất độc giết người lần mòn mà không ai hay. Vì vậy, Đức Thế Tôn khuyên chúng sinh nên tìm cái lành, an vui hạnh phúc của lòng thanh tịnh, của tâm giải thoát khỏi vòng phiền não. Sự thanh tịnh ấy mới là an vui tuyệt đối và vĩnh cửu. Hỏi, thưa ông, có nhiều người cho rằng phước là chuyện nói khích lệ con người mà thôi. Chắc gì có thật, vì họ nói đã làm nhiều việc lành mà có thấy trả quả gì đâu. Đáp, hạng người này thuộc về hạng thứ hai mà tôi đã nói khi nãy. Người nói đã làm lành mà không hưởng quả là vì người ấy chưa biết phương pháp làm lành, hay đã biết mà làm chưa đúng. Ví như người làm nước mắm chấm, cũng nước mắm chanh đường ớt và tỏi đó, nhưng có người làm ngon, có người làm không ngon. Tại sao? Tại vì làm không đúng độ lượng của mỗi thứ thì làm sao ngon được. Người làm phước cũng vậy, chưa làm đúng cách hay còn thiếu, chưa đúng độ nên chưa có kết quả mỹ mãn đó thôi. Dù vậy cũng không phải là mất hết công đức, nhưng chỉ vì còn quá ít nên chưa trả quả thôi. Vì vậy Đức Thế Tôn dạy cần phải học cho lầu thông tam tạng để biết cách làm lành. Người làm việc mà thiếu trí tuệ thì không có kết quả mỹ mãn. Khi làm việc thiếu trí tuệ thì công việc ấy không được chu đáo, giảm bớt phần kết quả tốt đẹp. Hơn nữa, người làm lành mà chưa được hưởng quả là vì chưa tới phiên nó, hay là nó chưa có cơ hội để chen vào, hoặc vì ác nghiệp còn nhiều, năng lực đành đàn mạnh, quả nặng và dày hơn phước báo. Còn phước ta mới đã làm ít, nhỏ thì làm sao có đủ khả năng chèn vào trả quả cho được. Nếu là người Phật tử chân chính, không bao giờ nghĩ gì khác hơn là cố gắng làm lành, càng ngày càng nhiều để diệt trừ phiền não. Người còn vui, còn khổ là vì còn nhiều phiền não. Khi đã hết phiền não, thì đâu còn vui khổ nữa. Hỏi, thật ra nếu ai cũng hiểu như ông thì không cảm thấy có gì ràng buộc. Nhưng thưa ông, tôi còn nghĩ ngờ rằng làm thế nào để phân biệt rõ kết quả lợi hại của lành và dữ. Đáp, câu này ám chỉ người không tin tưởng làm lành được lành, làm dữ được dữ. Như vậy là bởi ba lý do sau đây. Thứ nhất, vì người thiếu sáng suốt để nhận thức được lành thực sự theo lời Phật dạy là cái gì. Thứ hai, không thông hiểu phương pháp làm lành đúng theo lẽ đạo. Thứ ba, không có trí tuệ suy xét lành và dữ có tính cách khác nhau như thế nào. Câu thứ ba có ý nói người làm lành cần biết trạng thái của việc làm lành có hai điều là quả của việc lành và ảnh hưởng của việc lành. Xin ví dụ cho dễ hiểu, như người kia trông thấy kim thân Đức Phật phát tâm tính thành trong sạch đảnh lễ Ngài. Khi làm như thế, người ấy sẽ được những gì? Tâm người ấy được trong sạch khi đảnh lễ đó là quả của sự làm lành. Tâm người ấy được vui vẻ vì lành. Nhưng người đời mấy ai có đủ trí tuệ sáng suốt để hiểu thấu như vậy? Phần đông đều nghĩ rằng làm lành sẽ được giàu sang phú quý, danh vọng mà họ cho là phước. Vì hiểu lầm như vậy nên khi làm lành rồi không được toại nguyện, họ phàn nàn cho là làm lành mà không được phước gì cả. Cũng do hiểu biết sai lầm như thế mà đâm ra hoài nghi Phật pháp. Hơn nữa, người làm phước hằng mong được phước thì không khác nào con buồn hay người cho vay muốn được nhiều lời. Vì vậy nên quả báo của việc thiện lại bị giảm bớt đi, vì lẽ người làm phước ấy bằng tâm tham lam chứ không phải tâm từ bi hay vì lòng vị tha mà làm. Hỏi, ông vừa nói về phước, vậy xin ông cho biết phước theo Phật giáo ngụ ý chỉ vật chi, có phải là giàu sang danh vọng quyền tước như người đời thường quan niệm hay không? Đáp, theo tiếng phước của chúng ta, tôi không hiểu ý nghĩ cao thầm như thế nào, nhưng theo phạn ngữ, Puna hay Pinya có nghĩa là rửa chùi, mài tâm cho không còn tí nhơ bợn nào của phiền não nữa. và làm theo, cho tâm nhẹ nhàng thở thới, còn chìm đắm trong cảnh đau khổ là biển trầm luân. Thế nào là cho tâm trong sạch hay là chùi mài rửa tâm? Lẽ cố nhiên, tâm con người vì lẫn trong đời và quá nhiều kiếp trầm luân, nên phiền não càng ngày càng đóng dày ra những phiền não ấy, nhất là tham lam, sân hận và si mê, làm cho tâm không còn phân biệt đâu là đường lối giải thoát. Phước là nhân kỳ mài chùi rửa tâm cho hết những chức song độc là phiền não. Khi tâm được chùi rửa sạch phiền não, tâm ấy được an nhàn thông dong tự tại, cái vui ấy là phước. Tâm nhẹ nhàng thơ thới, không còn chìm đắm. Ý nói tâm con người hằng chìm đắm trong tam độc, không khác nào người bị cục đá nặng vào lưng rồi đem thả giữa đại dương. Người bị khổ hình ấy chỉ phải chịu chết mà thôi. Nếu người nào có tài bơi lội giỏi, chăng nữa cũng khó sống. Nếu người thông minh, nên cố cởi bỏ những tảng đá nặng mới có thể bơi được. Phước là sự cởi bỏ những tảng đá đeo ở lưng, tâm có khỏi bị chìm là nhờ có sự cởi bỏ được đá. Theo Phật giáo, quả của phước là tâm được trong sạch, được kỳ mài, chùi rửa hết phiền não, và không còn chìm đắm trong vòng luân hồi nữa. Người không còn bị sự hành hạ cho đau khổ nữa nên gọi là phước. Phước là sự được giải thoát khỏi luân hồi. Còn quả của phước mà người đời ham muốn nào là sự an lạc trong cõi nhân thiên, như là sang giàu quyền chức, vợ đẹp con khôn. Đây cũng là quả của phước, nhưng người làm phước không được thọ hưởng liền khi vừa làm phước xong, vì còn đợi một thời gian sau mới được hưởng. Còn quả hiện tại mà người làm phước được liền trong khi đang làm là sự vui vẻ trong tâm, làm cho tâm thơ thới, đó mới là phước thực sự. Điều này chỉ có các bậc trí thức mới nhận thấy rõ. Hỏi: Thưa ông, nếu nói đến phước, người đời ai cũng nghĩ đến sự bố thí hay giúp đỡ người nghèo khổ hoặc người bị hoạn nạn. Vậy có phải bố thí là làm phước hay không? Xin ông vui lòng giải thích làm phước cách nào cho hợp theo lẽ đạo. Đáp: Nghĩ như ông cũng đúng một phần nào, là vì bố thí hay đem của ra cho là nhân diệt trừ phiền não, là tham lam bỏng sẻn. Nhưng sự tham lam mới chỉ có một trong tam độc. Vì vậy nên Đức Thế Tôn còn dạy thêm nhiều cách làm phước khác nữa, mới mong diệt được tất cả các phiền não. Đây tôi xin ví dụ cho dễ hiểu hơn. Trì giới để ngăn ngừa tham lam và trừ sân hận, thiền định để làm cho tâm an trụ và trừ si mê. Hai pháp sau này người hành theo cũng gọi là làm phước được, vì phước là nhân đem lại sự an vui và rửa sạch phiền não ở trong lòng người. Với sự bố thí, mình tự diệt tâm bỏng sẻn, chặn đứng tham lam và đồng thời làm cho người được mình giúp đỡ an vui. Vì vậy nên người tu mới tu Phật đều nghĩ chỉ có sự bố thí mới gọi là làm phước, còn ít khi họ nghĩ trì giới, tham thiền, nhẫn nại, từ bi mà hành giả hành là tạo phước. Khi người trì giới được chính chắn là chặn đứng lòng tham lam, diệt trừ sân hận. Tham thiền là nhân tiêu diệt si mê cho chính bản thân mình, mà người bên mình cũng được vui lây vì nhờ ảnh hưởng sự tu hành của mình. Đoạn này tôi có giải rõ trong quyển Phiền não và pháp đối trị, đã ứng tống xong. Tóm lại, bố thí, trì giới, tham thiền cũng là phước làm cho tâm ta trong sạch nhẹ nhàng thơ thới. Pháp ấy là pháp đối trị của tam độc là tham, sân, si. Hành ba pháp kể trên cũng đều gọi là làm phước hay làm lành. Khi ta được an vui do lòng hỷ lạc phát sinh, đó là hưởng phước vậy. Hỏi: Nói đến sự bố thí tôi thấy có một chuyện cần phải hỏi lại ông để thông đạt, khỏi nghi ngờ. Vì tôi thường thấy Phật giáo hiểu tiểu thừa như ở Campuchia, Lào, Thái Lan, Miến Điện. Khi cúng dường đến chư sư, họ rất là cung kính. Chuyện ấy đã đành, vì các ngài là bậc có giới đức. Còn đằng này họ cho người đi ăn xin, cũng tỏ ra rất cung kính. Nên đây là một lý do mà tôi nghi ngờ. Có lúc nọ, tôi chưa biết ông, tôi gặp ông ở rạp chiếu bóng. Ông cho tiền người ăn xin, mà tôi thấy ông trịnh trọng, đưa cho người ấy hai tay. Tôi không biết lý do gì ông làm vậy, xin ông cho biết. Đáp: trước hết, tôi xin lỗi ông là không nên dùng chữ đại thừa và tiểu thừa, vì Phật giáo không có vấn đề đại tiểu, người ta đặt ra để gọi vậy thôi. Đúng ra phải gọi các nhà sư, những sứ ông vừa kể là Nam Tông hay là Nguyên Thủy, còn đại thừa đó là Bắc Tông hay là Từng Tiến. Bây giờ tôi xin hỏi, ông trả lời theo ý ông, vậy ông có thể cho một người ăn xin bằng cách trân trọng kính nể hay không? Hỏi: thực ra mà nói thì chắc chắn không được. Đáp: xin hỏi ông, tại sao ông không thể làm vậy được? Chắc ông khó trả lời, nhưng tôi có thể trả lời thế cho ông là vì các người ấy thiếu những yếu tố cho ông kính trọng. Người ấy thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội. Người ấy là người không có học thức rộng. Người ấy còn trẻ tuổi hơn ông. Người đời vì ngã chấp cái ta cao quý hơn người, giàu có hơn người, học cao hiểu rộng hơn người, dòng quý phái, hạng thượng lưu trong xã hội. Những điều mà tôi kể trên đây là một trong chi nhánh của si mê. Những phiền não mà tôi kể cho ông nghe thường ngự trị trong tâm của tất cả người trên vũ trụ này. Tuy coi những phiền não ấy không phải vĩ đại lắm, nhưng mà thật là khó diệt trừ được. Vì chấp cái ta ấy mà chúng ta bị trói buộc mãi trong vòng luân hồi khổ. Tâm không được an vui thơ thới, để phải chìm đắm mãi mãi. Những Phật tử mà ông thấy trên đã cung kính người an sinh thọ thí, thì họ nhận thấy rằng chúng sinh ai cũng có giá trị và nhân phẩm ngang nhau. Sở dĩ người kia kém hơn mình vì người ấy ít phước nên sinh vào gia đình nghèo khổ tàn tật. Ta không nên vì thế mà xem thường họ. Hơn nữa, thí chủ không nghĩ rằng kính trọng người thọ thí của mình mà chỉ kính trọng sự cúng dường hay sự giúp đỡ của người quyến thuộc. Khi làm được như vậy, trong một lúc thí chủ diệt được hai pháp là diệt lòng bỏng sẻn và đánh ngã được cái chấp ta, hay thường gọi là ngã mạn của mình. Khi phụng dưỡng cha mẹ, cúng dường các bậc đáng cúng dường như người xuất gia là hạng có giới đức, hay đem vật dụng lại biếu thầy tổ, ta tỏ ra rất cung kính, đó là ta kính trọng công ơn và đức hạnh của các ngài. Đó thuộc về hạnh biết kính trọng người trưởng thượng, làm như thế thật tương đối dễ dàng hơn. Trái lại, sự kính trọng người thấp hơn mình về đẳng cấp là việc làm thật khó, rất ít người làm được. Nhưng ta nên cố gắng thực hành để tâm mình bớt cái chấp ta. Ông nên nghĩ khi người ăn xin kia được thọ lãnh của một người cao sang hơn bằng cách cung kính họ, họ sẽ nghĩ sao? Chắc chắn là họ cảm thấy có sự an ủi, là không bị người khác khinh bạc. Biết kính trọng người thọ lãnh của bố thí của mình, kiếp sau sanh lại trong hoàn cảnh nào, ở đâu và đi đến nơi nào cũng đều có người thương mến kính trọng. Đây là quả báo của sự biết trọng người thọ thí. Hỏi: thưa ông, bố thí cũng có phước, trì giới cũng có phước, và tham thiền cũng có phước. Vậy những phước ấy có giống nhau hay khác nhau thế nào? Xin ông cho tôi nói ý kiến tôi, vì ông thử nhận định coi tôi có thể hiểu được lý đạo tí nào chưa. Theo tôi hiểu thì chắc có chỗ khác nhau. Vì ba điều ấy, thấy tên cũng khác, mà hành vi cũng không giống nhau, thì chắc quả cũng khác nhau chớ. Đáp, ông nhận thức đúng rồi, phước là đem, là nhân đem sự an vui lại cho người tạo phước. Phước có một mùi vị là an vui, nhưng nói về quả thì có chỗ khác nhau. Ví dụ, người bố thí thì kiếp sau được giàu sang, nếu không có giữ giới, chẳng hạn thiếu giới không sát sinh, thì kiếp sau sinh ra thật giàu có nhưng sẽ không sống lâu để chọn hưởng nhiều của cải ấy. Còn nói nếu người bố thí mà không giữ giới, không trộm cắp, trong sạch, kiếp sau sinh lại có của cải, nhưng thường bị người ta lường gạt, hay trộm cướp, hay bị cưỡng đoạt lấy của, thì chắc người có của ấy cũng chẳng yên vui, mà còn khổ về sự mất mát của là khác. Còn người không thọ giới, không tà dâm, trong sạch. Khi mình giàu có, nhưng con gái làm việc đồi phong bại tục, vợ nhà cũng không có pháp chi túc, ý tôi muốn tránh tiếng ngoại tình vậy, thử hỏi người giàu có ấy có hạnh phúc với gia đình hồi thối ấy không? Còn nói về thiếu giới không ẩm tửu, người uống rượu bị cái quả là sanh về, kiếp nào cũng thường kém trí nhớ, nếu nặng lắm là khùng hay điền. Người giàu có mà tâm trí không được bình tĩnh để hưởng thì cái giàu ấy chẳng ích gì. Vì vậy, Đức Thế Tôn dạy, trước khi bố thí muốn cho trong sạch, cần phải trì giới cho trong sạch, để mình làm việc lành, cho được trọn lành. Người đã có bố thí trì giới rồi, mà không có thiền định cũng chưa cao quý. Vì người có hai pháp ấy, mà thiếu thiền định, thì khi sanh về kiếp sau, tâm thường hay vọng động, hay chạy theo cảnh trần, hoặc tâm ấy thiếu cương quyết, làm việc gì cũng không hoàn toàn tin mình. Điều trọng đại nhất là thiếu trí tuệ, nên vì mùi trung đỉnh, quên cả sự tu hành của mình. Như ông thấy có lắm người giàu sang, nhưng không bao giờ nghĩ đến việc làm phước và nghĩ đến việc tu hành. Hỏi, nói vậy thì người tu cần phải hội đủ ba pháp là bố thí, trì giới và tham thiện. Nhưng thưa ông, như chúng ta là người cư sĩ tại gia, thì làm gì có thời gian nhàn rỗi để tham thiền? Đáp, tại sao ông nghĩ như vậy? Có ai bắt ông phải ngồi tham thiền cả ngày đâu? Như tôi đã nói, mỗi ngày sau khi làm xong mọi việc, mình nên để ra nửa giờ để làm lễ Phật, quan sát việc làm của mình, để xem lại trong ngày mình đã làm những gì, nguyện bỏ việc ác, hành việc thiện. Rồi bỏ ra chừng 10 hay 15 phút, quán tưởng cho thấy rõ ba tướng là vô thường, khổ não và vô ngã. Khi hành theo phương pháp này, gọi là hành theo mình sát tuệ. Sự quán tưởng của ta mỗi đêm như thế, lần lần đi đến chỗ nhận thấy rõ thân này và phát sinh trí tuệ. Nhờ sự ăn năn, ăn sâu vào, tâm nên sinh vào kiếp nào cũng thấy chán với thân này và không bao giờ quên được. Đây là nhân duyên để người không quên tu hành, và cũng là gây thêm duyên lành để gặp Phật. Khi ấy, để đắc đạo quả, ông nên nghĩ kỹ lại coi, chỉ cần 30 phút trong một ngày mà ta gieo được duyên giải thoát. Hỏi vậy có đáng cho chúng ta thực hành hay không? Xưa kia có các bậc thánh nhân cũng nhờ con đường đi ấy nên ra khỏi tay ma vương. Vậy ta tiếc gì mà không đi theo vết chân của các ngài? Để khích lệ thêm, tôi xin nhắc lại chuyện thích vị đại đức tên Yassa, là vị đệ tử đắc A La Hán sau năm vị Kiều Trần Như. Ngài là vị A La Hán thứ 6. Khi Đức Thế Tôn ngự tại vườn Lộc Giả trong thành Varanasi, có một vị trưởng giả, ông ta chỉ có một người con trai cưng hơn cả châu báu mà ông đã có. Người con ấy tên là Yassa. Ông Yassa được cha mẹ chiều chuộng, được hưởng hạnh phúc trên đời này giống như thái tử Sĩ Đạt Ta khi còn tại vị. Đêm nọ, Bỗng nhiên ông cảm thấy không có hứng thú gì với sự ăn uống ca sang của mỹ nữ, bèn cho dẹp hết mọi thú vui và đi nghỉ. Sau khi ngủ được một lúc, ông tỉnh lại giữa đêm, trường tịch mịch, bỗng thấy những mỹ nữ nằm ngủ quanh đấy, không còn vẻ mỹ lệ như ngày thường ban ngày, trái lại thấy họ như những tử thi sình phát ra mùi hôi thối không chịu nổi, khiến ông cảm thấy như đang sống giữa bãi tha ma. Tiếng ngáy của mỹ nữ như tiếng dành ăn thịt của loài dã thú, ông lấy làm kinh sợ, ông chán với cảnh thê lương ấy. Liền khi đó ông nảy ra ý nghĩ, lẽ cố nhiên người còn trong vòng tại gia là người rất gần với sự tai hại đủ điều. Ông bèn lần bước xuống lầu mở cửa ra đi, mà chính ông cũng không biết phải đi đâu. Khi ấy chư thiên muốn hộ trì ông xuất gia cho dễ dàng, nên bước đi của ông không có tiếng động. Lúc đó Đức Thế Tôn đang đi kinh hành, thấy ông Giác Xa từ xa đi đến, ngài liền lên ngự trên pháp tọa. Ông Giác Xa vẫn đi mà không định phương hướng, vừa đi vừa lẩm bẩm, nơi đây thật bẩn chực. Đức Thế Tôn dạy, này Giác Xa, nơi đây là nơi không có sự tai hại, người hãy đến và ngồi nơi đây, Như Lai sẽ thuyết pháp cho người nghe. Khi nghe tiếng thanh tao và rất êm ái như tiếng mẹ ru con, ông liền tỉnh lại như người tỉnh cơn mê và cởi giày vào hầu Phật. Đức Thế Tôn thuyết bài kinh gọi là Anu Pupi Katha, có nghĩa là pháp đi theo tuần tự. Sau khi nghe xong thời pháp, ông đắc quả Tu Đà Hường. Tích này còn dài, nhưng tôi chỉ tóm lại nơi đây một đoạn để ông thấy tại sao trước kia ông Giác Xa thấy lầu đài mỹ nhân cho là đẹp, mà đêm ấy lại coi như tử thi và bãi tha ma. Nơi đây chỉ cho ta thấy duyên lành của ông đã đến làm cho ông chán nản, kinh khiếp cảnh giàu sang mà xuất gia. Hỏi: Thưa ông, làm phước về bố thí thì tôi thích lắm, nhưng vì bận nhiều việc nên tôi không đủ thời giờ rảnh, vậy có cách nào giảng tiện xin ông làm ơn chỉ dạy? Đáp: Trước khi giúp ông, xin ông vui lòng trả lời câu này. Khi ông thấy người khác hay người nhà ông bố thí, ông có thỏa thích trong việc làm của người ấy không? Có, chẳng những tôi thỏa thích với việc làm của họ, mà tôi càng khuyến khích và nhắc nhở họ nên làm như vậy cho thường. Nếu ông thỏa thích trong sự bố thí hay nhắc người nhà bố thí luôn luôn, thì ông cũng đã được phước y như chính ông bố thí. Vì vậy, nếu không có thời gian rảnh, nhiều ông cũng vẫn có thể nhờ người nhà thay ông bố thí. Tôi xin nhắc lại ông, nhớ rằng bố thí cần phải có ba yếu tố sau đây, phước báu mới tròn đủ. Thứ nhất, tác ý trong sạch trước khi làm phước. Ý nói trước khi làm phước, ông nên nghĩ đó là việc làm lành, diệt trừ được phiền não bên trong, là lòng bỏng sẻn và giúp đỡ người khi thấy lòng thỏa thích, rồi sắp đặt mua sắm vật dụng để bố thí. Thứ hai, trong khi đang bố thí lòng rất hân hoan, vui vẻ thỏa thích, làm mình không hề biết mệt. Và khi dần đến, tay người thọ lãnh bằng cách kính thành, không bao giờ nghĩ đến việc tiết công tốn của. Thứ ba, sau khi bố thí xong, hằng nhớ đến phước của mình làm, vui vẻ thỏa mãn với việc làm, nghĩ đến sự diệt trừ được lòng bỏng sẻn bên trong là một chuyện thật khó có người làm được. Người đời có thể ngăn được tham lam, nhưng khó diệt trừ được lòng bỏng sẻn. Vì người không tham là người không trộm cắp hay lường gạt vì nhiều lẽ, hoặc sợ tội với pháp luật hay danh giá. Còn bỏng sẻn mà người có chăng nữa cũng chẳng sao, vì không phạm pháp luật của nhà nước mà cũng không làm hại ai. Nhất là phải đem của mình ra cho người khác là chuyện khó làm nhất. Nên người làm phước là người được nhiều điều hạnh phúc, diệt lòng bỏng sẻn vun trồng thêm đức tứ ái, thêm đức từ ái. Cứu người trong cơn thiếu thốn, làm cho người vui mừng, được nhiều người thương yêu kính mến, đi đến nơi nào cũng có nhiều người biết tên tuổi, mau được giải thoát. Để cho ông dễ nhớ, dễ hiểu, tôi xin nhắc sơ lược chuyện tích của một ông trưởng giả có tiền của nhiều vô số, nhưng tánh ông ta rất là bỏng sẻn, ăn toàn đồ không ngon, mặc toàn đồ rẻ tiền. Có người đến hỏi Đức Thế Tôn vì nguyên nhân nào ông trưởng giả ấy lại quá bỏng sẻn keo kiệt, không dám ăn ngon mặc sang. Đức Thế Tôn mới nhắc lại tiền kiếp của ông như vậy. Trong kiếp quá khứ, ông sinh làm người, nhưng không có đức tin với Phật giáo. Nhưng ngày nọ, ông ta thấy một Đức Phật độc giác đang đi khất thực, tướng hảo quang minh lục căn thù thúc. Ông phát tâm kính thành trong sạch với Ngài, muốn cúng dường một bữa, nhưng vì bận công việc phải đi ngay, nên mới bảo vợ rằng, em, ở nhà lo làm vật thực dân cúng đến Ngài Đại Đức, tôi đi có chuyện cần, một lúc lại về. Bà vợ là người có đức tin, muốn làm việc lành đã từ lâu nhưng không dám, vì ông chồng chưa cho phép. Được cơ hội thuận tiện, bà lo món ăn thật quý cúng dường cho Ngài. Khi Đức Phật độc giác thọ lãnh xong, trở ra thì ông chồng mới về tới, gặp Đức Phật độc giả. Độc giác, ông ta mới hỏi, người nhà tôi cúng dường cho Ngài chưa, và xin coi bát của Ngài. Đức Phật độc giác dở bát cho ông xem, khi thấy những món ăn quý, ông ta lấy làm tiếc và nghĩ thầm, uổng quá, phải chi để những món ăn này cho kẻ ăn người ở trong nhà ta ăn, họ còn có thể giúp ích cho ta, trong gia đình còn hơn. Cúng cho vị đại đức này, khi Ngài ăn xong về rừng, không có ích lợi gì cho ta hết. Vì sự suy nghĩ hối tiếc ấy, nên hiện nay ông giàu có thực, nhưng ông ta ăn mặc cũng như kẻ nô tỳ hèn hạ. Đức Phật lại dạy thêm rằng, phải chi ông không ân hận hối tiếc như vậy, ông ta sẽ được sinh làm trưởng giả như thế cho đến chín đời. Mặc dầu sinh làm trưởng giả, nhưng ông không hưởng được sự hạnh phúc gì hết. Ông chỉ khác hơn kẻ tôi đòi của ông là không ai làm quyền vậy thôi. Sở dĩ tôi nhắc tích này lại đây để cho ông thấy rằng, khi đã làm phước rồi không nên ân hận hối tiếc, và nên làm cho tâm mình có đầy đủ ba yếu tố, trên thì phước căn mới tròn đủ được. Hỏi, thưa ông, tôi muốn biết tại sao trong kinh có nhiều chỗ nói khác nhau, có nơi nói ai tu nấy đắc, ai làm phước thì người ấy được phước, tại sao có nơi dạy khi làm phước xong phải đem phước ấy ra cho thân nhân đã quá vãng? Thưa ông, tôi đã thắc mắc chỗ đem phước mình ra như thế, thân nhân mình có hưởng được hay không? Đáp, sự thật thì ai làm phước người ấy hưởng, cũng như người nào ăn thì người ấy no, kẻ này ăn thế cho người kia không được. Nhưng trong trường hợp này là trong gia đình có người làm phước như bố thí trì giới hay tham thiền chẳng hạn, khi làm xong việc phước thiện ấy cho người trong gia đình biết rằng mình có làm việc lành ấy và xin chi phần phước của mình cho người nhà, người nào trong nhà có tâm kính thành và trong sạch tỏ lòng hoan hỷ phước ấy, người tỏ lòng hoan hỷ ấy cũng được phước như thường. Phước lành này theo Phật dạy gọi là quả phước, mà được ấy do nơi sự hoan hỷ thọ hưởng phước của người khác chi cho. Tôi xin thí dụ như ông làm việc lãnh lương đem về cho người trong nhà, người nào chịu nhận lấy tiền ấy thì người ấy có tiền, bằng không thì không có. Hỏi, thưa ông, vì muốn làm phước mới được phước, nhưng lại bảo đem phước đi cho hết thì còn gì? Đáp, hình như câu này tôi có viết trong quyển Ba Ngày Luận Đạo, nhưng nay ông hỏi thì tôi xin nhắc lại sơ lược. Ông hiểu như thế cũng có lý của ông, nhưng sự thật thì người cho phước càng được nhiều phước. Người thế gian của chúng ta ăn vật thực, mặc quần áo nên cần tiền mua sắm, Riêng người sinh về cảnh giới khác, ngoài cõi này thì họ chỉ cần dùng phước báo mà thôi. Khi người ta cần dùng phước, mà ta cho phước thì người ở cảnh ấy vui mừng thỏa thích, thế nào họ cũng cầu chúc cho ta an vui hạnh phúc. Cũng như ta bố thí trong kiếp hiện tại này, người được hưởng của họ vui mừng. Nói tóm lại, người đời bố thí của cải vật thực, chỗ ở thuốc uống, nhưng người ở cảnh giới khác, họ cần phước, thì ta lấy phước của ta đem cho, như trò của cải trong cõi này, thì ta còn được phước lần thứ nhì nữa. Hơn nữa, người Phật tử cố tâm giải thoát, chỉ cần dứt bỏ mọi phiền não dục vọng trong tâm mà thôi, chớ không còn mong được phước chi, hay chi chi hết. Vì ta còn mong được phước, sợ hết phước, vì ta còn muốn sinh lại một nơi nào. Vì vậy, nên phiền não vẫn còn mãi, và cũng vì vậy, nên không thoát khỏi vòng trói buộc của ma vương. Tóm lại, là người càng diệt được nhiều phiền não chừng nào, thì càng mau giải thoát chừng ấy. Phước cao thượng và chân chính nhất là lòng không còn ham muốn, mong mỏi một điều gì, mà điều ấy còn trong vòng luân hồi. Cho được. Thật ra, nếu điều này đối với người còn tại thiền thì rất dễ, nhưng đối với các bậc ân nhân đã quá vãng của chúng ta thì làm sao chúng ta biết được các vị ấy có hưởng hay không? Nếu một khi các vị ấy không thọ hưởng được, thì phước ấy đi về đâu? Đáp: nói cho dễ hiểu hơn. Một khi ta vui lòng chi phước cho người thọ hưởng ấy, phải biết vui mừng thọ hưởng mới được. Điều này có thể thí dụ cho dễ hiểu là một người ở Sài Gòn muốn cho người thân ở Mỹ vật chi chẳng hạn, người gửi có thể gửi qua bưu điện hay bằng phương tiện nào đó, rất có thể người thân ở Mỹ lãnh được dễ dàng. Nếu trong trường hợp người ấy không còn ở địa chỉ cũ thì vật ấy sẽ trở về với người gửi. Điều này cũng như ân nhân của ta đã quá vãng, có thể đã sanh vào cảnh nào mà không thọ lãnh được, phước ấy cũng chẳng mất mà nó lại trở về với ta. Như tôi nói, người đã quá vãng cũng có thể sinh vào cõi không thể thọ lãnh của hồi hướng của người, có phải vậy không? Đáp: sự thật là vậy. Người chết có thể tái sanh vào hai cảnh mà những người quyến thuộc ta sinh vào, là cảnh an vui và cảnh khổ như địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nếu quyến thuộc nào sinh về ngạ quỷ mới hoàn toàn hưởng được. Ngạ quỷ có 13 hạng khác nhau, nhưng chỉ có một hạng là quỷ đói. Hạng ngạ quỷ này hàng chịu đói hàng nhiều triệu tỷ tỷ năm, hạng này chịu đói khác như vậy để đợi quyến thuộc làm phước hồi hướng đến cho. Theo trong bài kinh Thirukkodasutta, ngài Đại Đức Hộ Tông đã có phiên dịch trong quyển kinh tụng, xin xem nơi ấy có dạy hạng ngạ quỷ hàng đứng theo ngã ba ngã tư đường gần các cửa nhà hoặc các cửa thành để đón chờ coi có quyến thuộc nào bố thí hồi hướng tới để thọ lãnh. Khi mà người làm phước rồi không hồi hướng cho, những ngạ quỷ ấy lấy làm buồn tủi vì không được quyến thuộc ngó ngàng đến. Vì vậy, nên đến rằm tháng 7, Phật tử Bắc Tông có làm lễ Vu Lan để bố thí cho cô hồn, nhưng chắc là chư cao tăng đại đức khi xưa không ngụ ý như vậy, mà các ngài ngụ ý làm phước để hồi hướng cho ngạ quỷ. Quý vị nào muốn rõ về hạng ngạ quỷ ấy, hẳn hãy xem quyển 24 thứ ngạ quỷ của ngài Đại Đức Bửu Chơn đã ấn tống. Hỏi: thưa ông, tôi có xem kinh và còn nhớ mang máng một câu Phật ngôn dạy: Yassa Khatam Kamam Kasulena Pahiyati, có nghĩa là ác nghiệp mà người đã tạo ra có thể dứt bỏ bằng thiện nghiệp. Xin ông vui lòng giải thích cho tôi hiểu rõ thêm câu này. Đáp: ông cũng đã nghiên cứu Phật giáo khá lắm đấy, cầu Phật nguồn này chích trong Pháp Cú Kinh. Đức Thế Tôn dạy trong Tích của Đại Đức Vô Não, trước khi xuất gia, Đại Đức là một tướng cướp sát nhân hùng bạo nhất. Sau khi hiểu đạo, Ngài xuất gia tu hành rất là tinh tấn. Nhờ sự cố gắng hành đạo ấy, Ngài đắc A-la-hán quả giải thoát. Nhân đó, Đức Thế Tôn mới dạy câu ông vừa nói. Câu này đáng hiểu là tiếng nói thiện nghiệp. Đây có ý dạy là ráng hành cho đắc được A-la-hán quả. Ngoài thiện nghiệp này ra, không còn có thiện nghiệp nào có đủ khả năng tận diệt được nghiệp mà người đã tạo. Nên nhớ rằng, sự hưởng phước hay gọi là chạy khỏi nghiệp ác, trả quả tạm thời, chưa phải là giải thoát thực sự, vĩnh viễn. Phước thường không phải là thánh quả, nó chỉ giúp ta được sanh vào nơi nào mà ác nghiệp không có cơ hội thuận tiện để trả quả thôi. Khi hưởng hết phước, ác nghiệp sẽ đến trả quả liền. Vì vậy, gọi phước là phương tiện chạy trốn, trong khỏi nghiệp ác tạm thời mà thôi. Giải đáp thắc mắc người cư sĩ, cựu pháp sư Thông Kham, phần thứ tư, chủ đề sống chết. Hỏi: Thưa ông, người đời ai ai cũng không tránh khỏi phải chết một lần, mặc dù biết vậy nhưng ai ai cũng tham sống sợ chết. Vậy đối với Phật giáo, chết có đáng sợ không? Đáp: Đức Thế Tôn dạy, sự chết không đáng sợ, cái đáng sợ hơn là cái sinh. Hỏi: Sao có chuyện lạ vậy? Đáp: Có gì lạ đâu. Ý nghĩa Phật dạy, con người vì còn sinh mới có chết, nếu không sinh thì đâu có chết. Vậy cái chết có gì đáng sợ? Nên sợ sự sinh mới phải hơn. Đức Thế Tôn có dạy, trên đời này có năm điều mà chúng sinh không ai tránh khỏi, trong đó có một điều là chết. Vậy thì cũng nên nghĩ, quán tưởng thường xuyên, để tâm ta được thuần thục và không còn sợ cái chết nữa. Năm pháp hằng quán tưởng ấy là: Thứ nhất, cái già sẽ đến với ta tự nhiên, không thể nào tránh khỏi. Thứ hai, cái bệnh sẽ đến với ta tự nhiên, không thể nào ta tránh khỏi. Thứ ba, cái chết cũng sẽ đến với ta tự nhiên, không thể nào ta tránh khỏi. Thứ tư, sự chia lìa nhân vật thương yêu quý mến sẽ đến với ta tự nhiên, không thể nào ta tránh khỏi. Và thứ năm, nghiệp của ta đã tạo sẽ đến với ta tự nhiên, không thể nào ta tránh khỏi. Không nên dễ vui mà không nghĩ đến năm pháp này. Hỏi: Theo ông thì ta sợ cái chết là sợ sai lầm, sợ cái không đáng sợ. Nhưng tôi thiết nghĩ, phần đông người đời nhận định rằng, chết là mất hết những gì mà mình đã có, kể cả xác thân này, còn cái sinh là sự được, trước hết là được thân này. Vì vậy, người đời sợ mất chớ không sợ được, bằng cớ là trong gia đình nào sinh con thì ăn mừng vui vẻ, trái lại gia đình nào có người chết thì khóc lóc tiếc thương và rất buồn rầu. Thưa ông, không hiểu Phật giáo do nơi, lý do gì lại dạy người không nên sợ chết và không sợ chết như thế có ích lợi gì? Đáp: Cái lý như đã nói ở đoạn trên, khi con người đã sinh ra rồi, thì thế nào cũng phải chết, dầu có sợ cũng không khỏi. Vì vậy, không cần sợ làm gì, chuyện không đáng sợ. Còn sự tích, ích lợi là... Người không sợ chết là người không dễ vui, vì biết chắc rằng mình phải chết, nên cố gắng hành theo chính pháp để khỏi phải tái sinh nữa. Người chỉ biết sợ chết, sợ không được thọ hưởng ngũ trần lâu dài, nên không nghĩ tới sự hành đạo cho mau giải thoát. Càng già càng miệt mài theo ngũ trần, người như thế gọi là người kém trí tuệ, nếu không nói là si mê. Hay cũng có thể gọi là dễ vui. Nguyên nhân sợ chết là vì quá thương yêu thân này. Khi sắp lâm chung, nhìn lại đời mình không làm được việc lành để hưởng về ngày vị lai, sợ sẽ không được có một cái thân này ngày vị lai, và càng sợ hơn nữa là thấy mất hết những vật mà chính mình đang thương yêu quý mến. Sở dĩ người còn sợ chết là vì chưa nhận được thức, chưa nhận thức được rõ rệt theo lời Phật dạy. Hỏi: kết luận, Đức Thế Tôn dạy, người không nên sợ chết, đừng dễ vui ham mê theo tài sắc vợ danh. Đáp: đúng vậy, khi Đức Thế Tôn sắp nhập diệt, Ngài ngự nơi rừng cây Sa La, có lời di ngôn cuối cùng rằng: Aman, Ayami, Hikave, Vaya, Dhamma, Sankara, Sampadetha, nghĩa là: này các tỳ khưu, Như Lai xin nhắc nhở các thầy, pháp hành là những gì cấu tạo ra thân này đều phải tiêu diệt, là lẽ cố nhiên, các thầy không nên say mê trong các pháp lành mà dễ vui. Hỏi: thưa ông, theo tôi nghĩ, sự dễ vui chẳng có liên quan gì đến sự sợ chết, hay ta có thể nói trái ngược hẳn là không sợ chết, con người mới dễ vui, không làm lành phải chăng vì không sợ chết, con người mới dám làm ác? Đáp: không phải vậy đâu, chỉ quên trong khoảnh khắc đó thôi. Hỏi: họ quên gì thưa ông? Đáp: họ quên sự chết. Thường thường, người đời không sợ gì hơn là sợ chết, sở dĩ họ làm ác là vì bị phiền não làm cho tâm họ thiếu sáng suốt đó thôi, chạy theo dục vọng mà họ lầm tưởng là hạnh phúc. Nhưng khi đã làm ác xong, nhớ lại cái chết, thì tuổi đã về chiều, cái chết đã gần bên rồi, càng lo thì càng ăn năn càng sợ chết, nhưng khi đã biết thì muộn lắm rồi. Đây, tôi xin đem lại một ví dụ để ông nhận thức. Có một ông tiều phu đang đốn củi trong rừng. Ngày nọ, ông bị một con voi rượt. Ông ráng hết sức trốn, nhưng con voi vẫn theo kề bên. Tới một cội cây to, ông ta thấy có một rễ cây từ trên thòng xuống, hy vọng thoát khỏi voi dữ, nên liền níu lấy rễ ấy leo lên. Khi leo lên cao đã mệt, ông ngó lên thì thấy có một tổ ong mật đầy tràn và nhễu xuống ngay miệng ông ta. Há miệng ra uống mật thật là không còn gì thú vị. Nhưng cùng lúc ấy, ông ta thấy có hai con chuột, một con đen một con trắng, đang gặm rễ cây ông đeo. Nhưng ông vẫn ung dung há miệng hứng mật. Ông quên mất rằng voi đến gần, mà nguy hiểm nhất là chuột gặm rễ cây càng lúc càng mòn đi rất nhiều. Nếu không chết vì voi thì cũng chết vì chuột, cạp đứt rễ cây té xuống mà chết. Voi ấy ví như tử thần đang đuổi sát bên ta. Rừng đó là tam giới, ông tiều phu ấy chính là ta. Sợi dây ấy ví như tuổi thọ của chúng ta. Hai con chuột, một con chuột trắng là ban ngày, còn con chuột đen là ban đêm. Ngày và đêm càng qua đi thì tuổi thọ của ta càng giảm thiểu, tuổi thọ càng hao mòn thì chúng ta càng gần kề bên cái chết. Cũng như hai con chuột càng gặm thì cái rễ cây kia càng bị đứt lần đi. Mực ong ấy chính là miếng mồi ngon làm cho chúng ta quên mất sự tu hành giải thoát. Những miếng mồi ấy là tài sắc lợi danh, vì ham mê theo mồi ấy mà quên tử thần đến kề bên. Nơi đây tôi muốn nói, những người không sợ chết ấy không phải không sợ, nhưng họ chỉ quên vì họ còn lo miệt mài theo mùi phú quý bả lợi danh nên không nhớ đó thôi. Nếu nói họ không sợ là chưa đúng. Người đời dù sinh sống bằng nghề nào, ở nơi nào sang trọng hay nghèo khó, vua chúa hay dân chúng, cũng không ai chạy khỏi cái chết. Nhưng người quên chết và nhớ hết có khác nhau? Nhưng người quên chết và nhớ chết có khác gì nhau? Vì người nào nhớ hết nhớ đến cái chết, người ấy không sợ chết. Bởi người ấy đã chuẩn bị đầy đủ mọi phương tiện để đối phó với tử thần. Còn người quên cái chết vì lý do ham mê, theo ngũ trần, không hề chuẩn bị để đối phó. Khi tử thần đến thì lấy làm kinh sợ, vì nhìn lại, trong tay không có món chi để chống lại tử thần. Hỏi, thưa ông vừa nói người nhớ đến cái chết thì không sợ chết. Thì không sợ chết, vì người ấy đã chuẩn bị đầy đủ những gì cần để chống lại tử thần. Xin ông cho biết, người phải chuẩn bị những món gì để chống tử thần? Đáp, khí cụ mà người cần phải chuẩn bị đối với tử thần có rất nhiều. Nhưng tóm lại, có ba điều là bố thí, trì giới và tham thiền về chỉ quán, sau dùng minh sát tuệ để diệt tận phiền não. Phàm, khi người biết rằng mình có đủ khả năng để làm việc gì thì không biết lo sợ khi đối mặt với việc ấy, cũng như người thấy mình có đủ khả năng chống tử thần thì không hề sợ tử thần. Hỏi, thưa ông, người ta có đầy đủ khả năng thì không sợ, còn như chúng ta là người chưa có đủ khả năng chạy trốn tử thần thì làm sao không sợ hãi tử thần được? Đáp, không cần phải có đầy đủ khả năng. Hiện giờ chúng ta đã có bố thí, trì giới, niệm tưởng công đức của Đức Thế Tôn, hàng ngày không dễ dùi. Khi không dễ dùi, lúc lâm chung, chính mình kiểm soát thấy mình không làm gì nên tội và phước thiện đã đào tạo xong rồi. Phạm hạnh là nơi nương nhờ mình cũng đã có rồi. Tự nhiên không còn kinh sợ tử thần. Phạm hạnh là khí cụ có đủ khả năng chống với tử thần rất hữu hiệu. Nếu ông ráng tu hành thì ông sẽ nhận thấy sự can đảm của lòng mình. Khi mình nhận thấy đủ can đảm chống với tử thần thì sau khi quá vãng chắc chắn được sinh về cõi yên vui thơ thới. Ông sẽ nhận thấy chết chẳng qua là đổi cái nhà cũ ra cái nhà mới và tốt đẹp hơn. Còn người không lo trau dồi đức hạnh khi chết thấy mất cả mọi vật mà mình đã có. Giải đáp thắc mắc người cư sĩ của Pháp Sư Thông Kham. Phần thứ 5, chủ đề Tứ Đế. Hỏi, trước kia tôi chưa học Phật, tôi không cảm thấy khổ là gì hết. Càng đi sâu vào Phật giáo thì càng thấy tất cả những gì cũng đều khổ, tội. Tôi càng nghĩ càng kinh sợ. Thưa ông, đành rằng đạo Phật là đạo diệt trừ khổ, nhưng tôi vẫn còn hoài nghi, không biết chắc rằng có diệt tận được khổ hay chăng? Vì tôi vẫn còn thấy tất cả hàng Phật tử, thậm chí đến hàng tăng lữ và bậc hành phạm hạnh cao thượng nhất mà cũng vẫn thấy còn khổ. Đáp, ông đề cập đến vấn đề khổ, vậy chính ông có hiểu rõ tiếng khổ chưa? Khổ nghĩa là gì? Có bao nhiêu loại khổ? Khi nào khổ sinh lên và do nguyên nhân nào mới phát sinh ra khổ? Phàm người muốn diệt khổ phải biết nguyên nhân, sinh khổ cho thật chắc, thật rõ mới tìm thấy phương pháp diệt khổ. Hỏi, thưa ông, người đời không ai không bị khổ, ai ai cũng phải trải qua cảnh khổ, không khổ này cũng khổ kia, ai cũng biết vậy. Này ông lại hỏi tôi, khi nào khổ sinh lên, do nguyên nhân nào? Thưa ông, hỏi vậy để làm gì? Đáp, sở dĩ mà tôi phải hỏi vậy, để biết ông quan niệm cái khổ ra sao. Theo lời Phật dạy, muốn hiểu rõ cái khổ, phải học trò, biết thật rốt ráo, phải mất rất nhiều thì giờ, chớ không phải giản dị như ông tưởng. Vậy ông có thể kể sơ lược cho tôi biết vài cái khổ mà ông cho là khổ được không? Hỏi: Được, nhưng nếu tôi nói hơi sai lay lạc đề, xin ông tha lỗi cho, vì chắc rằng ý kiến của tôi không phù hợp với Phật giáo. Theo quan niệm của tôi, khổ là sự bực bội trong tâm. Khổ ấy sở dĩ xâm nhập vào tâm do một sự việc hay hoàn cảnh bên ngoài như thất vọng. Khổ vì thiếu ăn, thiếu mặc, vợ bệnh, con đau. Thưa ông, theo tôi hiểu khổ như vậy, có đúng không? Đáp: Cũng tạm gọi là đúng, nhưng tôi thiết tưởng nên sắp lại cho có thứ tự. Theo như ông vừa kể thì khổ có rất nhiều, nhưng chung quy không ngoài cái khổ của thân và cái khổ của tâm. Bốn trọng khổ trên đời này là khổ sinh, khổ già, khổ bệnh và khổ chết. Ngoài ra còn có sống chung với người mình không ưa cũng khổ, xa lìa người mình yêu thương quý mến cũng khổ, muốn mà không toại nguyện cũng khổ. Tóm lại, chấp trước thân ngũ uẩn này là khổ. Để hiểu rõ khổ, Đức Thế Tôn có dạy chia khổ ra làm ba phương diện khác nhau là thọ khổ, trạng thái của khổ và khổ diệu đế. Hỏi: Thưa ông, để dễ theo dõi, trước hết xin ông định nghĩa dùm tiếng dukkha có nghĩa là khổ. Đáp: Để phân tích phạn ngữ dukkha, ta thấy như thế này: du có nghĩa là khó, kha có nghĩa là chịu đựng. Theo văn phạm, chữ kha đứng sau như vậy, thêm vào chữ khe nữa để cho dễ đọc. Vậy khi ráp lại thành chữ là dukkha, có nghĩa là vật gì làm cho ta khó chịu đựng nổi, vậy ấy gọi là dukkha, ta gọi là khổ. Người hiểu như thế theo phương diện cảm giác gọi là vedana, nghĩa là thọ. Nếu hiểu về phương diện chân lý trừu tượng thì du có nghĩa là vật gì đáng khinh miệt, không đáng cho chúng ta bám víu. Kha là hư vô rỗng không, thế gian là biển khổ, và như vậy là đáng cho ta khinh miệt, không đáng cho ta quan tâm bám víu vào. Thế gian không phải là thực tế mà là ảo ảnh, là hư vô, là rỗng không. Vậy dukkha theo nghĩa này là hư vô, không đáng cho ta bám víu, hay nói một cách khác cho dễ hiểu hơn là thế gian này không có gì đáng cho ta miệt mài hay ham mê, theo nó chỉ làm cho ta buồn rầu đau khổ thôi. Hỏi: Xin ông cho biết Phật giáo có dạy phương pháp nào để diệt trừ những cái khổ mà ông đã kể trên không? Đáp: Dĩ nhiên là phải có, nếu không có dạy phương pháp diệt khổ thì ai tu theo Phật làm gì? Đức Thế Tôn dạy về thọ khổ rất tóm tắt, vì Ngài cho cái khổ này không phải là cái khổ vĩ đại. Tiếng Vedana có nghĩa là nhận lấy. Dukkha Vedana có nghĩa là nhận lấy một đối tượng bên ngoài vào làm cho tâm ta khó chịu. Vậy, thọ khổ là lãnh một trạng thái không vui từ bên ngoài, như mất của, xa người thương yêu, gần người thù ghét, bệnh hoạn, bị hiếp đáp, vân vân. Đức Thế Tôn ví những cái khổ vừa kể trên như bệnh ghẻ ngoài da, không quan hệ lắm. Những cái khổ cỏn con này, người đời ai ai cũng có thể tự chữa cho mình, được bằng cách này hay cách khác. Thí dụ như bị mất tiền là khổ, nhưng tiền ấy có thể kiếm lại được. Khi được tiền lại là vui ngay. Xa người thân thuộc mến yêu là khổ, nhưng lúc gặp lại thì vui ngay. Bệnh hoạn là khổ, khi hết bệnh là vui lại liền. Cách chữa bệnh ở trên chỉ tạm thời mà thôi, vì các nỗi khổ kia rồi sẽ còn trở lại làm khổ chúng ta nữa. Tại sao vậy? Vì những cuộc vui vừa kể trên là những cái vui tạm bợ, sau những cái vui ấy còn đầy nỗi khổ do phiền não tạo ra. Những cái vui mà chúng ta hưởng hàng ngày đây chưa hẳn là vui hoàn toàn vĩnh cửu, theo lời Phật dạy. Đáng tiếc thay, người đời chỉ thấy được cái thọ khổ và cách chữa trị nông cạn như trên, nên phần đông đều xem thường cái khổ. Do đó, họ còn phải chịu trầm luân mãi mãi trong bể luân hồi khổ. Chỉ có đứng đại giác ngộ, thánh nhân trừ độc giác, Phật mới nhìn thấy và biết rõ trạng thái thầm thầm vì diệu của tứ đế, trong đó có khổ diệu đế. Nhờ các ngài trông thấy cả bề sâu và bề rộng của các pháp ấy, nên các ngài mới diệt được tận nguồn gốc của cái khổ, và cũng do đó mà các ngài giải thoát được. Muốn hiểu rõ ý nghĩa hai cái khổ trọng đại vừa nói là Dukkhala Khana, trạng thái của khổ, và Dukkha Arisasaka, khổ diệu đế. Ông còn cần biết thêm về chi tiết phụ thuộc về đời sống của con người, như đời sống là gì, tại sao có đời sống từ đâu đến, sau cùng đời sống sẽ đi về đâu. Khi mà người hiểu rõ được bốn điều này bằng trí tuệ thực sự, thì người ấy mới biết rõ cái khổ.